Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Minh Anh cùng Thu Hằng và Đích Tâm. Xin kính chào quý thính giả, sau đây là bản tin thời sự Chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018. Bình Nhưỡng mời chuyên gia chứng kiến việc đóng cửa cơ sở thử hạt nhân. Chuyên gia Trung Quốc mang bản đồ cổ năm 1951 bảo vệ đường chính đoạn trên Biển Đông. Châu Âu tăng gần 20 tỷ euro ngân sách hợp tác quốc phòng. Kính thưa quý vị, phải chăng Bắc Triều Tiên lại có thêm một đòn tấn công ngoại giao mới? Theo thông báo của chính quyền Hàn Quốc hôm nay, Bắc Triều Tiên sẽ đóng cửa cơ sở ngầm thử nguyên tử Punggye-ri ngay trong tháng 5 và sẽ mời các chuyên gia, nhà báo Hàn Quốc và Hoa Kỳ đến tận nơi chứng kiến. Lời hứa này đã được chính ông Kim Jong-un đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Moon Jae-in hôm thứ Sáu 27 tháng 4 vừa qua. Từ Seoul, thông tín viên Frederick Ojakdas cho biết thêm thông tin.
Kim Jong-un veut démanteler son site d'explosion nucléaire souterraine baptisé Punggye-ri dès le mois de mai.
Kim Jong-un muốn dỡ bỏ cơ sở ngầm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri ngay trong tháng 5. Chính quyền Hàn Quốc đã cho biết như vậy và thông tin thêm rằng Bình Nhưỡng sẽ mời các chuyên gia và nhà báo Hàn Quốc, Hoa Kỳ đến tận nơi chứng kiến. Vẫn theo Seoul, trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Sáu, Kim Jong-un cũng đã bác bỏ những luận điệu cho rằng cơ sở ngầm thử hạt nhân nói trên thực ra không còn sử dụng được nữa. Thậm chí, lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn tiết lộ là có hai hầm ngầm thử hạt nhân khác. Để chứng minh cho sự thành thực của mình, Kim Jong-un dường như đã nói rằng, nếu Hoa Kỳ hứa chấm dứt chiến tranh và không tấn công Bình Nhưỡng, thì tại sao Bắc Triều Tiên phải giữ vũ khí nguyên tử hiện đang gây khó khăn cho nước này? Cuối cùng, lãnh đạo Bắc Triều Tiên thông báo sẽ chỉnh lại múi giờ, tăng thêm 30 phút để Bình Nhưỡng có cùng giờ với Seoul. Đây là một thông báo bất ngờ, dường như Kim Jong-un quyết tâm chứng tỏ thiện chí trong lúc chỉ còn một tháng nữa là sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra trong khoảng 3 hay 4 tuần nữa. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm, ông Donald Trump nóng lòng gặp lãnh đạo Kim Jong-un. Theo Reuters, tại một buổi meeting ở Washington phía bắc Detroit, bang Michigan, ông Donald Trump khẳng định đó sẽ là một cuộc gặp quan trọng vì đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tối cùng ngày, Tổng thống Mỹ qua mạng xã hội Twitter cho biết vừa có cuộc nói chuyện điện đàm dài và thân thiện với đồng nhiệm Hàn Quốc. Ông khẳng định công tác chuẩn bị đang diễn ra suôn sẻ, ngày giờ và địa điểm cuộc gặp đang được ấn định. Sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng ra thông cáo cho biết Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã có sự phối hợp chặt chẽ trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên triều hôm thứ Sáu vừa qua. Cả hai lãnh đạo Mỹ và Hàn đều cho rằng áp lực của các lệnh trừng phạt chưa từng có của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế nhắm vào Bắc Triều Tiên đã mang lại kết quả như hiện nay. Thông cáo cũng nhắc lại lập trường của Mỹ và Nhật cho là Bắc Triều Tiên nhất thiết phải từ bỏ mọi vũ khí hủy diệt hàng loạt và tất cả các chương trình tên lửa đạn đạo. Tổng thống Mỹ cho biết thêm hiện có hai địa điểm đang được nhắm đến cho cuộc gặp nhưng không nêu rõ địa danh. Còn theo CBS News, trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh, thì thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên có thể diễn ra tại Mông Cổ hoặc Singapore. Tuy nhiên, hôm qua Thủ tướng Singapore tuyên bố chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào. Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết nguyện vọng của phía Nhật Bản đã được chuyển đến lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhân cuộc họp thượng đỉnh. Lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Tokyo vào bất kỳ lúc nào. Liên quan đến tình hình Biển Đông, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc vừa mới công bố một phát hiện về bản đồ mới của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản đồ chính trị quốc gia được đưa ra dường như được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1951, Thu Hằng lược thuật.
Theo trang Asia Times hôm nay, phát hiện mới này có thể sẽ là một ý đồ mới nhằm củng cố, thậm chí là mở rộng những yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc trong vùng Biển Đông, và như vậy chứng minh về mặt pháp lý bản đồ chiến đoạn của nước này. Đường chữ U hay còn gọi là đường lưỡi bò trong bản đồ in năm 1951 được nối liền liên tục thay vì đứt đoạn như trong yêu sách gần đây của Trung Quốc. với các nhà nghiên cứu Trung Quốc, bản đồ năm 1951 là bằng chứng không chối cãi được về việc ranh giới hình chữ U là đường biên giới Trung Quốc trên Biển Đông, từ ngữ trong nhân văn, và vùng biển nằm trong hình chữ U thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Nghiên cứu được các nhà khoa học độc lập của Câu lạc bộ Quang Hoa và Khoa học Địa lý công bố và được nhà xuất bản SDX phát hành. Chính phủ Trung Quốc không chính thức công nhận nghiên cứu này. Tuy phát hiện trên được cho là kết quả tìm tòi của các nhà nghiên cứu độc lập nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng Asia Times đặt câu hỏi liệu kết quả này có bị chính phủ tác động hay không trong bối cảnh nhà nước dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình kiểm soát chặt chẽ các viện hàn lâm. Nghi vấn này có cơ sở vì vào ngày 22 tháng 4 vừa qua, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post tiết lộ một dự án nghiên cứu hải dương của Trung Quốc. Dự án này chủ trương vạch ra đường ranh giới mới trên Biển Đông với đường lưỡi bò nối liền. Trong khi đó, quá trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ không dễ dàng và có thể sẽ mất nhiều thời gian. Ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore, nước hiện là Chủ tịch Luân phiên ASEAN đã phải thừa nhận như trên trong buổi họp báo ngày hôm qua, kết thúc thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32. Ông cũng nhấn mạnh là các nước ASEAN đã trao đổi quan điểm về những tranh chấp ở Biển Đông. Trước đó, trong một thông cáo chung công bố ngày 27 tháng 4, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí cùng tích cực làm việc để đạt được một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả tại Biển Đông.
Về thời sự Đông Nam Á, sau nhiều lần bị trì hoãn, phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay đã đến thăm các trại tị nạn của người Rohingya nằm dọc theo biên giới Bangladesh và Miến Điện nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng người Rohingya. Phái đoàn do Đại sứ Kuwait tại Liên Hiệp Quốc dẫn đầu gồm 26 nhà ngoại giao đến từ 15 quốc gia. Trong vòng 4 ngày, đại diện của Hội đồng Bảo an lần lượt đến thăm các trại tị nạn người Rohingya, gặp Thủ tướng Bangladesh, rồi sau đó là lãnh đạo Miến Điện bà Aung San Suu Kyi và cuối cùng là đến thực địa tại bang Rakhine. Theo giải thích của đại sứ Kuwait, mục đích của chuyến đi này không nhằm bôi xấu Miến Điện mà là chứng tỏ thiện chí giải quyết cuộc khủng hoảng này, chủ yếu liên quan đến việc hồi hương người tị nạn Rohingya. Ông Kenneth Rolfe, giám đốc điều hành tổ chức Human Rights Watch cho rằng, phái đoàn Hội đồng Bảo an nên hối thúc Miến Điện thừa nhận tội ác của quân đội, đồng thời ông cũng chỉ trích thái độ thụ động của Hội đồng Bảo an trong hồ sơ này.
Hội đồng Bảo an phải nhìn nhận là người Rohingya sẽ không cảm thấy an toàn chừng nào chính phủ Miến Điện vẫn phủ nhận tội lỗi. Hội đồng Bảo an phải thúc đẩy nước này hợp tác với các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc và mở cửa khu vực cho các nhà quan sát độc lập. Hơn nữa, chúng ta chưa bao giờ thử xem liệu Trung Quốc có thật sự sẽ bỏ phiếu phủ quyết hay không. Việc thiếu vắng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã cho Miến Điện thấy rõ là họ vẫn có thể gây tội ác mà không bị trừng phạt.
Châu Âu thông báo tăng gần 20 tỷ euro ngân sách hợp tác quốc phòng cho giai đoạn 2021-2027, dự thảo ngân sách đang được Ủy ban châu Âu nghiên cứu.
Theo tài liệu mà hãng tin AFP tra cứu được, trong gói thứ nhất của tổng số tiền gần 20 tỷ euro sẽ có 7 tỷ dành cho ngành công nghiệp quốc phòng, một khoản khác là 3,5 tỷ dành cho nghiên cứu và phát triển hỗn hợp công nghệ và trang thiết bị. Gói thứ hai gồm 6,5 tỷ euro được dành cho việc điều động quân sự tại châu Âu nhằm tăng cường năng lực hậu cần thông qua cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt để vận chuyển các đơn vị và trang thiết bị từ Ý sang Ba Lan hay từ Pháp sang Estonia. Lĩnh vực không gian cũng được chú ý với khoản ngân sách dự trù 13 tỷ euro dành cho hệ thống vệ tinh định vị Galileo và Enios. Theo AFP, mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng của Liên hiệp châu Âu là nhằm củng cố sức mạnh với tư cách là một nhân tố chủ chốt trên thế giới và cũng để chuẩn bị với việc Mỹ có thể rút bớt lực lượng khỏi khu vực. Dự án trên cũng giúp các nước thành viên tiết kiệm đáng kể chi phí vì theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thì khi mua chung trang thiết bị, châu Âu có thể tiết kiệm được gần 1/3 cho khoản chi phí hiện nay dành cho quốc phòng. Ông giải thích thêm, ví dụ như châu Âu có đến 178 hệ thống vũ khí khác nhau, trong khi Hoa Kỳ chỉ có 30 hệ thống.
Cũng liên quan đến Liên hiệp châu Âu, hôm qua trong cuộc họp tại Sofia, thủ đô Bulgaria, lần đầu tiên Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã thảo luận đề xuất của Ủy ban châu Âu đánh thuế các tập đoàn tin học lớn như Google, Apple, Facebook, Amazon, v.v. Theo AFP, thái độ dè dặt của một số thành viên Liên hiệp châu Âu đã làm cho Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire bực bội. Từ Bruxelles, thông tín viên Lakshmi Lotta gửi về bài tường trình.
L'Europe est-elle capable de se montrer forte, interroge le ministre.
Liệu châu Âu có khả năng tỏ rõ là một khối cứng rắn, mạnh mẽ hay không? Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, người cuối cùng phát biểu trong cuộc họp bàn tròn, đã lạnh lùng nêu ra câu hỏi thể hiện sự bực bội này. Ông nói tiếp, từ nay cho đến khi có bầu cử nghị viện châu Âu vào năm tới, nếu các vị chỉ có thông điệp, chúng tôi đã nói và thảo luận rất nhiều nhưng không đưa ra được quyết định nào cả, thì tôi xin chúc các vị may mắn. Không có gì ngạc nhiên, các nước nhỏ có chế độ ưu đãi thuế khóa như Malta, Ireland, Luxembourg đã tuyên bố chống lại việc đánh thuế, cũng như Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, v.v. Thế nhưng Anh Quốc trước đây đã tuyên bố ủng hộ thì nay lại thay đổi lập trường. Bộ trưởng Le Maire nhấn mạnh, tôi thực sự không hiểu vì sao Anh Quốc lại thay đổi ý kiến. Chúng ta cần phải đưa ra một quyết định. Cùng với Tổng thống Emmanuel Macron, chúng tôi rất quyết tâm đạt được một thỏa thuận ở cấp độ châu Âu từ nay tới cuối năm. Thế nhưng Đức cũng giữ khoảng cách, cuộc thảo luận sẽ còn kéo dài bởi vì mọi cải cách về thuế khóa đòi hỏi phải có sự đồng thuận của tất cả các thành viên Liên hiệp châu Âu.
Lex Minota, Bruxelles, RFI.
Tại Nga, hôm qua lãnh đạo ngoại giao ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã họp tại Moscow để bàn về tương lai của Syria. Theo AFP, cả ba nước đã cố thể hiện sự đoàn kết cho dù có những lợi ích trái ngược trong hồ sơ Syria. Từ thủ đô Moscow, thông tín viên Etienne Bush giải thích.
Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont adopté une déclaration commune à l'issue.
Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã thông qua một thông cáo chung sau cuộc thảo luận được tiến hành ở Moscow ngày 28 tháng 4. Mục đích cuộc họp được nêu ra là tái lập hòa bình ở Syria, đồng thời bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cùng Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiến trình Astana. Vòng thương lượng ngoại giao bao gồm ba cường quốc hiện đóng vai trò tất yếu trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria. Tuy nhiên, Moscow, Ankara và Tehran lại có những lợi ích khác nhau. Vấn đề tương lai của Bashar al-Assad không có được sự đồng thuận chung và trở thành một trở ngại trong việc giải quyết cuộc xung đột. Các vụ tấn công do Washington, Paris và London vừa tiến hành đã làm lộ rõ những lập trường trái ngược nhau. Khác với Nga và Iran, Thổ Nhĩ Kỳ lại tán đồng hành động này của phương Tây nhằm trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học được cho là do chính quyền Damascus thực hiện. Về chủ đề này, cả ba nước bày tỏ lập trường chung cùng lên án việc sử dụng vũ khí hóa học và đồng thời nhắc lại vai trò quan trọng hàng đầu của tổ chức cấm vũ khí hóa học.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Liên quan đến Hoa Kỳ, ngay khi vừa mới nhậm chức Ngoại trưởng trong hai ngày cuối tuần 28 và 29 tháng 4, ông Mike Pompeo đã lên đường đến Trung Đông gặp lãnh đạo các nước Ả Rập Xê Út, Israel và Jordani. Tại Ả Rập Xê Út, ông đã cho biết đường lối cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Ông Mike Pompeo đã đến Riyadh ngày hôm qua, mở đầu vòng công du ba nước đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Sau hai ngày thăm Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Mỹ đến Israel và Jordani, đồng thời bàn về thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Tổng thống Mỹ chưa có quyết định về hồ sơ hạt nhân Iran. Theo Reuters, phát biểu với báo giới tại Riyadh sau khi tiếp kiến quốc vương Ả Rập Xê Út ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đến tầm quan trọng đảm bảo mối liên kết giữa các nước vùng vịnh. Theo lịch trình, ông Mike Pompeo trở về Mỹ vào ngày thứ ba tới đây và hứa sẽ vực dậy bộ máy ngoại giao để tìm lại vị thế của bộ. Tổng thống Trump từng đánh giá tân ngoại trưởng là một quân bài đặc biệt đối với Hoa Kỳ trong thời điểm gay go này.
Trong khi đó, tại Washington, theo thông lệ từ 40 năm qua, một bữa dạ tiệc truyền thống với các nhà báo được tổ chức tại Nhà Trắng tối hôm qua. Tuy nhiên, lần thứ hai liên tiếp kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thất hạng với cuộc hội ngộ đề cao tự do ngôn luận này để đi dự meeting ở bang Michigan. Thông tín viên Ray Guapuche tường thuật từ New York.
D'abord Washington Townships dans le Michigan, puis Washington DC, la capitale fédérale.
Trước tiên là Washington Township ở bang Michigan, rồi ở Washington DC, thủ đô liên bang. Trước tiên là trên Fox News, kênh truyền hình ưa thích của Tổng thống Donald Trump, rồi trên CNN và MSNBC, những đài mà ông coi là chuyên đưa tin giả. Chương trình tối ngày hôm qua được chia thành hai phần, với các màn trình diễn, phát biểu của công chúng và các bầu không khí khác biệt. Mở màn vũ điệu, Tổng thống Mỹ phát biểu tại một trong những cuộc meeting mà ông hoàn toàn làm chủ. ông say sưa chuyển từ chủ đề thời sự này sang chủ đề khác, và ở mỗi chủ đề, ông thích thú nói đến những kết quả mà ông cho rằng là tốt hơn so với tất cả những người tiền nhiệm. Có một điểm mới trong cuộc meeting tối ngày hôm qua, đám đông hô vang Nobel, Nobel, đòi trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình cho nhà vô địch của họ, do có những đóng góp cho các tiến bộ vừa đạt được trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hiển nhiên, Donald Trump tổ chức meeting tại nơi ông có được sự ủng hộ của cử tri, ngược lại, bầu không khí tại bữa ăn tối của các phóng viên báo chí dường như không thuận lợi cho ông lắm. Một số thành viên trong chính quyền Trump có mặt tại dạ tiệc nhưng không hề muốn cười, thậm chí không gượng cười trước các câu nói bông đùa chế giễu của Michelle Wolf. Tuy ý được công chúng biết đến, nghệ sĩ hài này không buông tha Nhà Trắng. Bà nói, chúng ta đang ở năm 2018, tôi là một phụ nữ, và do vậy, các vị không thể bắt tôi im lặng, trừ phi Michael Cohen chuyển cho tôi $130,000. Hàm ý nói đến việc, luật sư của Donald Trump đã thương lượng với nữ diễn viên phim khiêu dâm một thỏa thuận tôn trọng giữ bí mật. Michelle Wolf nói tất cả không có gì kiêng kỵ. Thậm chí bà còn nói trước là bà rất muốn trực diện với vị tổng thống và cho rằng ông đã hèn, không dám tới dự dạ tiệc.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Trở lại nước Nga, thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Putin đã ra lệnh vẽ lại bản đồ thế giới vì những tên gọi Nga mà được các nhà nghiên cứu thám hiểm Nga từng đặt cách đây vài thế kỷ hoặc vài thập niên đang dần bị loại khỏi các bản đồ thế giới, như vậy xóa đi ký ức về những đóng góp của Nga trong quá trình nghiên cứu trái đất và phát triển khoa học.
Tại Pháp, một nửa số tranh vẽ tại một bảo tàng là tranh giả, nạn nhân là bảo tàng Etienne Terrus, tên một họa sĩ nổi tiếng với những bức họa phong cảnh vùng Roussillon miền nam nước Pháp. Bảo tàng này nằm ở xã En, vùng Đông Pyrenees, ước tính thiệt hại lên đến hơn 160.000 euro. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chính quyền Emmanuel Macron sau một năm cầm quyền, Israel 70 năm lập quốc, công cuộc chinh phục hỏi tinh, cuộc chiến tình báo, đó là chủ đề chính của các tuần báo Pháp kỳ này.
Courrier International chạy tựa, Đông, Tây, sự quay lại ồ ạt của các điệp viên. Cuộc chiến tình báo đang ác liệt giữa Moscow, London và Washington, và vụ đầu độc điệp viên hai mang Skripal chứng tỏ mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Theo báo Zeitung Say Tung của Đức, được Le Courrier International dịch lại, thì chiến tranh lạnh kết thúc và Hồi giáo cực đoan trỗi dậy lâu nay đã làm châu Âu và Hoa Kỳ quên mất hình ảnh các điệp viên Nga lạnh lùng, hình ảnh tượng trưng cho cái ác, không còn là những lãnh đạo già nua của bộ chính trị, sẵn sàng nhấn nút nguyên tử, mà là các cháu sĩ đạo Hồi dưới túp lều ở Afghanistan với những lời lẽ đe dọa thế giới. Hồi giáo hiểu rõ sức mạnh của hình ảnh hơn là cộng sản. Thực tế đã vượt xa hơn cả tưởng tượng vào hôm 11 tháng 9 năm 2001, khi Al-Qaeda tấn công ngoạn mục vào nước Mỹ ngay trước các ống kính truyền hình. Tình báo Mỹ sau đó đã chiến đấu với mối nguy này với những phương cách mà phương Tây vẫn chỉ trích Liên Xô như bắt cóc, tra tấn, giam cầm. Vào thời đó, nước Nga hậu Xô Viết vẫn không ngưng dò thám phương Tây, nhưng cũng không gây lo ngại bao nhiêu. Chẳng hạn năm 2010, một mạng lưới 10 điệp viên Nga bị phát hiện tại Hoa Kỳ. Những người này đóng vai công dân bình thường, nhưng từ nhiều năm qua vẫn thu thập tin tức cho Moscow. Mỹ chỉ nhẹ nhàng cho trao đổi tù nhân, và một trong số các điệp viên Nga được trao trả là Anna Chapman, sau đó rất thành công trên truyền hình Nga. Nhưng từ khi ông Vladimir Putin dùng vũ lực sáp nhập Crimea và liên kết với nhà độc tài Syria Bashar al-Assad, phương Tây cho rằng Nga có thể làm mọi thứ. Chính phủ Anh tin rằng chính ông Putin đã ra lệnh hạ độc điệp viên Hayman Skripal, nhất là ông còn tuyên bố tất cả những kẻ phản bội sẽ nhận được kết cuộc đáng buồn. Đã có rất nhiều ví dụ ra tay tàn độc trong lịch sử. Năm 1959, nhà hoạt động chống cộng người Ukraine là Stepan Bandera đã bị ám sát tại Munich bằng một khẩu súng đặc biệt phun chất độc cyanide vào mặt. Năm 1978, KGB và tình báo Bulgaria ám sát nhà ly khai Georgi Markov bằng cách dùng một cây dù có chứa chất độc ricin chích vào bắp chân ông này trên một chiếc cầu ở London. Đến năm 1981, mật vụ Đức Stasi tìm cách ám hại nhà đối lập Wolfgang Wenzel với việc rắc chất kalium lên món thịt bò viên của ông. Thật ra, các cơ quan tình báo khác như Mossad đã từng trừ khử hàng trăm nghi can khủng bố, còn chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden ở Pakistan cũng đi vào huyền thoại, được dàn dựng thành phim. Tuy nhiên, khác với phương Tây, tình báo phương Đông chủ yếu được dùng đến để diệt đối lập.
Courrier International chạy tựa, Đông, Tây, sự quay lại ồ ạt của các điệp viên, cuộc chiến tình báo đang ác liệt giữa Moscow, London và Washington, và vụ đầu độc điệp viên hai mang Skripal chứng tỏ mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Sau thời kỳ Stalin, ban lãnh đạo Liên Xô đã đặt cơ quan tình báo dưới quyền kiểm soát của đảng và bộ chính trị nhằm tránh khả năng một cá nhân sử dụng bừa bãi. Nhưng đến thời Putin, nhà độc tài xuất thân từ KGB thì chẳng ai có quyền giám sát ông. Tại Hoa Kỳ, sau khi thất bại trong âm mưu ám sát Fidel Castro ở thập niên 50, CIA đã từ bỏ phương cách này. Nhưng tất cả trở lại như cũ sau sự kiện ngày 11 tháng 9, Tổng thống Barack Obama mà bắt đầu mở rộng cuộc chiến máy bay không người lái, tuy vẫn giới hạn ở việc trừ khử những tên khủng bố là mối nguy hiểm trước mắt. Tính chất bất nhân của cơ quan tình báo thuộc các nhà nước toàn trị còn nằm ở những chiếc bẫy êm ái, đó là quyến rũ đối tác và chấp nhận quan hệ tình dục mà Nga đang giữ chức vô địch. Frederick Hayes, một cựu thanh tra CIA giải thích, có rất ít cơ quan tình báo phương Tây có thể nói với các công dân rằng thân thể họ thuộc về nhà nước. Ngày nay, có nhất thiết phải ngủ với kẻ thù để moi thông tin hay không? Đối với các cơ quan tình báo, những đảo lộn lớn nhất liên quan đến công nghệ hơn là ý thức hệ. Tại sao phải dụ dỗ ai đó lên giường khi có thể đánh cắp được bí mật của người đó trong điện thoại? Sao lại phải gây nguy hiểm cho tính mạng của điệp viên khi có thể tiêu diệt kẻ địch bằng máy bay không người lái? Theo tờ báo Đức, hai nhiệm vụ chính của tình báo, thu thập thông tin và ám sát, ngày càng ít cần đến con người. Nếu robot và các máy bay không người lái được huy động mạnh mẽ, thì những bộ phim trinh thám sắp tới có nguy cơ bị mất đi nhân tố quan trọng nhất, đó là bản thân điệp viên.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Nga, tuần báo Lobs có bài điều tra, Bulgari con tốt của Moscow. Đặc phái viên của tờ báo tại Sofia cho biết Nga đang âm thầm dệt nên mạng lưới của mình tại đất nhỏ bé vùng Ban Căng, năm nay là chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu.
Năm 2007, khi Bulgaria, quốc gia bị bỏ quên suốt nửa thế kỷ sau bức màn sắt, gia nhập vào Liên hiệp châu Âu, đại sứ Nga ở Bruxelles đã thốt lên, đây sẽ là con ngựa thành thoa của chúng ta tại châu Âu. Nhà báo điều tra Svito Stop than thở, một trong những mục tiêu chiến lược của Putin là làm chia rẽ, làm yếu đi và sau đó phá hủy Liên hiệp châu Âu, chủ yếu dựa vào Bulgaria. Nếu Nga thành công và không loại trừ giả thiết này, thì đất nước chúng tôi sẽ lại rơi vào tay Moscow. Liên Xô từ lâu đã nhúng tay vào chính trị Bulgaria, hy vọng nước này sẽ trở thành nước Cộng hòa thứ 16 thuộc Liên Xô. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1989, những người của Nga trong hậu trường vẫn còn đó, đóng vai chân nhân, trực dây các hoạt động chính trường. Một câu nói phổ biến tại Bulgaria là, tại nhiều nhà nước có sự hiện diện của mafia, nhưng ở Bulgaria thì chính mafia sở hữu nhà nước.
Về châu Á, Le Monde Diplomatique thất vọng trước hồi kết của mùa xuân Miến Điện. Hai năm sau khi đảng của bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền, tự do ngôn luận đang bị bóp nghẹt ở Miến Điện. Đặc biệt cấm kỵ là chủ đề bang Arakan, nơi quân đội đang bị cáo buộc là thanh lọc chủng tộc đối với người Rohingya.
Theo tờ báo, vụ sự hai nhà báo Reuters là cảnh báo cho giới báo chí. Tháng 6 năm ngoái, tổng biên tập nhật báo The Voice và một nhà bình luận của báo này bị bắt giam vì chế chịu giới quân đội, 4 tháng sau mới được thả. Cùng thời kỳ này, ba nhà báo khác bị bắt 2 tháng ở Bang San sau khi tiếp xúc một nhóm thiểu số nổi dậy. Đến tháng 10 năm ngoái, hai phóng viên kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT cùng với người thông dịch và tài xế phải ngồi tù 2 tháng chỉ vì dùng thiết bị bay để làm phóng sự gần trụ sở quốc hội. một đàn chó lạnh giá đã thổi vào mùa xuân Miến Điện. Hồi thời ông Thanh Sen, hàng loạt tù nhân chính trị được trả tự do, việc kiểm duyệt được bãi bỏ, chính quyền cho phép ra báo tư nhân độc lập. Rất nhiều tờ báo của người Miến Điện lưu vong như The Irrawaddy đã trở về đặt trụ sở trong nước. Việc cựu lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi lên nắm quyền đã mang lại rất nhiều hy vọng cho họ. La Huyen, phóng viên chuyên viết về xung đột sắc tộc của The Irrawaddy cho biết, điều mà tôi không hề chờ đợi là khi về nước lại bị bắt. Năm ngoái, nhà báo từng ủng hộ đảng của bà Suu Kyi ngay từ đầu đã bị tống giam 2 tháng vì một bài phóng sự ở Bang San.
Cũng liên quan đến châu Á, Le Point nhận xét Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiến đến chiến tranh công nghệ, mà vị trí hàng đầu về trí thông minh nhân tạo, vũ khí kỹ thuật số được coi trọng hơn là khía cạnh thương mại.
Nhìn sang Trung Đông, Le Courrier International trích dịch bài báo của Syria TV đặt vấn đề nếu đừng có cuộc cách mạng Syria. Người dân Syria đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 40 năm qua, chịu đựng đàn áp chưa từng thấy trước khi nổi dậy. Theo tờ báo, trách móc họ về hậu quả của cuộc chiến có nghĩa là miễn xá cho những tội ác của chế độ Damascus. Lẽ ra đừng nên có cuộc cách mạng. Hàng triệu người Syria và Ả Rập đều nói như thế. Nửa triệu người Syria đã chết, 2 triệu người bị thương, 11 triệu người sơ tán và chi tản sau 7 năm chiến tranh. Lý lẽ này dựa trên tình cảm, nhưng chế độ Assad và những kẻ ủng hộ cũng dựa vào đó để đổ lỗi cho người dân Syria đã khơi dậy cuộc cách mạng. Những người trách cứ quên rằng, từ khi Hafez al-Assad, tức là cha của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad, lên nắm quyền vào năm 1970, người Syria đã cân nhắc rất nhiều lần. Hơn 40 năm qua, họ đã chấp nhận chịu nhục còn hơn xuống mồ. Dân Syria đã kiềm chế, không nổi dậy vào lúc ông Hafez chết năm 2000, rồi năm 2005, khi quân Syria rút khỏi Liban, chính vì sự ức hiếp quá mức là bắn xối xả vào dân thường ở Deraa, rồi Homs và ngoại ô Damascus đã làm cho giọt nước tràn ly. Nói cách khác, chính chế độ Damascus đã sản xuất ra cuộc cách mạng Syria. Cũng tại Trung Đông, Le Point trong chuyên đề Một Israel mới nhấn mạnh, mặc cho môi trường thù địch bao quanh và vấn đề Palestine chưa được giải quyết, chỉ trong vòng 70 năm qua, nhà nước Do Thái đã trở thành một cường quốc kinh tế và quân sự và là thung lũng Silicon của vùng Trận Đông. Về lịch sử, tác giả Nicolas Bouzou trên Lesbos bàn về Canmat 2 thế kỷ sau. Canmat sinh ra cách đây đúng 200 năm, vào ngày 5 tháng 5 ở Trèves, một thành phố xinh đẹp và sạch sẽ đúng kiểu Đức. Khi tác giả Bouzou đến thăm ngôi nhà cũ nơi Mat sinh ra, ông gặp nhiều khách du lịch Trung Quốc. Họ nói rằng muốn chứng tỏ với chính quyền là mình gắn bó với chủ nghĩa Marxist trong trường hợp bị nhà nước giám sát. Nhưng theo ông Bouzou, chính Trung Quốc mới là đất nước đi ngược lại với lý thuyết của ông Tổ Cộng sản. Cho dù xuất hiện nhiều người giàu, chính những người vô sản được hưởng lợi từ cải cách của đảng Tiểu Bình trước đây, tỷ lệ người cực nghèo từ 80% trong thập niên 80 chỉ còn 10%. Chủ nghĩa tư bản Trung Quốc đã gây ra nhiều bất bình đẳng, nhưng không hề dẫn đến một xã hội không giai cấp, còn nhà nước thì không hề biến mất như dự báo của Marx, mà chưa bao giờ mạnh mẽ như thế, thậm chí toàn trị. Còn Tuần Sang Lách Thoát nhìn lên không trang, đăng ảnh hành tinh đỏ với dòng tựa Mục tiêu hỏa tinh, với kịch bản chinh phục vào năm 2024 và vấn đề làm thế nào có thể sống được trên hành tinh này.
Quý khán giả đang theo dõi bản chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bình Nhưỡng mời chuyên gia chứng kiến việc đóng cửa cơ sở thử hạt nhân. Chuyên gia Trung Quốc mang bản đồ cổ 1951 bảo vệ đường chính đoạn trên Biển Đông. Châu Âu tăng gần 20 tỷ euro ngân sách hợp tác quốc phòng. Mở đầu phần 2 hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí Thế giới đó đây, Minh Anh tổng kết các sự kiện chính trong tháng 4 này. Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được điểm lại những sự kiện chính trong tháng 4 này. Kim Jong-un, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng đầu tiên, đặt chân đến Hàn Quốc. Tổng thống Pháp thất bại trong việc thuyết phục Donald Trump trên hồ sơ hạt nhân Iran. Và sau cùng, Syria lãnh đòn trả đũa của Anh, Pháp và Mỹ vì bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 là một ngày trọng đại trong lịch sử đương đại của bán đảo Triều Tiên. Vào lúc 9 giờ 30 phút, đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến tận đường phân định biên giới hai miền Nam Bắc Triều Tiên đón tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với tất cả các nghi lễ long trọng của một chuyến công du cấp nhà nước. Đây cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo phía Bắc đặt chân lên phía Nam vì cuộc họp diễn ra tại nhà hòa bình của Hàn Quốc nằm tại vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm. Sự kiện diễn ra sau nhiều năm căng thẳng vì các vụ thử liên tục tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng kể từ khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền vào năm 2011. Nhất là từ đầu năm đến nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên liên tiếp có những cử chỉ hòa dịu với quốc gia phía Nam. Một tuần trước khi dự thượng đỉnh, ông Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố tạm ngưng các chương trình thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, đồng thời cho biết đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Đương nhiên thông báo này được thế giới đón nhận với thái độ thận trọng. Trong khi chờ đợi kết quả cuộc họp, những hình ảnh mang đầy tính biểu tượng, nụ cười rạng rỡ của hai lãnh đạo đã được giới truyền thông quốc tế phát đi rộng rãi. Nếu có cuộc bình chọn lúc này, thì có lẽ hình ảnh xúc động nhất chính là cảnh hai vị lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên thân thiện dắt tay nhau lần lượt bước qua lằn ranh biên giới, qua Nam về Bắc rồi lại vô Nam. Và rồi thời khắc quan trọng cũng đã đến, sau một ngày họp kín, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp báo chung khẳng định đôi bên cố gắng hướng đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo. Thông cáo chung cho biết cả hai nước sẽ cùng với các cường quốc khác như Mỹ và Trung Quốc tìm cách chấm dứt tình trạng chiến tranh và thiết lập một chế độ hòa bình thường xuyên và vững chắc. Giọng đầy xúc động, lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết suy nghĩ của ông về cuộc gặp thượng đỉnh này trước giới truyền thông quốc tế.
Khi bước chân qua lằn ranh phân định, tôi mới biết là giới tuyến này không hề bị một vật to lớn nào đó cản trở cả. Có điều là phải đến 11 năm sau, thời khắc lịch sử này mới diễn ra một cách dễ dàng như vậy. Thế nên khi bước qua đường ranh giới, tôi đã tự hỏi tại sao phải mất đến ngần ấy năm mới có được giây phút này. Và tại sao điều đó lại khó khăn đến như thế? Nếu như chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn với những suy nghĩ đoàn kết và quyết tâm, chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn và chúng ta có thể an ủi nhau rằng tuy mất 11 năm nhưng ít ra chúng ta cũng được điều gì đó. Đó là suy nghĩ của tôi và tôi đã thực sự tràn ngập cảm xúc khi bước trên 200 mét dải đất này.
Cách xa trời Tây trước đó mấy ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 đã có chuyến công du đến Hoa Kỳ và đã được đồng nhiệm Mỹ long trọng tiếp đón bằng các nghi lễ của một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. Ông Emmanuel Macron cùng với phu nhân còn có vinh dự được mời dùng cơm thân mật với Tổng thống Donald Trump và bà Melania tại một địa điểm mang tính biểu tượng cao, đó là Mount Vernon, ngôi nhà của vị Tổng thống Mỹ đầu tiên, ông George Washington. Thái độ trọng thị này của ông Trump dành cho đồng nhiệm Pháp là nhằm đáp trả tấm thịnh tình mà Tổng thống Pháp đã trân trọng dành cho ông khi được mời dự lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 hồi năm 2017. Ngoài việc vinh danh mối bang giao lịch sử giữa hai nước, sự kiện cũng nhằm thể hiện mối quan hệ hữu hảo cá nhân giữa hai lãnh đạo. Thế nhưng, những lời lẽ hoa mỹ bóng bẩy, ca tụng tình bạn thắm thiết trước giới truyền thông đã không che giấu được những bất đồng giữa hai nguyên thủ trên nhiều hồ sơ như khí hậu, thương mại, an ninh và nhất là hồ sơ hạt nhân Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ giận dữ chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran trong khi trao đổi với đồng nhiệm Pháp trong phòng bầu dục. Theo quan sát của chuyên gia Corentin Celan, giáo sư sử học chuyên nghiên cứu về Hoa Kỳ, thì sự việc cho thấy Tổng thống Pháp đã thất bại trong việc thuyết phục đồng nhiệm Mỹ trên hồ sơ này.
Le président Macron avait déjà évoqué cette possibilité d'un nouvel accord ultérieurement avec l'Iran.
Dans un autre contexte, au mois de septembre 2017, ceci dit, là, dans le contexte, effectivement, il a paru céder, et ça a semblé très étrange. Còn trong bối cảnh hiện nay, thực ra Macron đã tỏ ra nhượng bộ, và điều này dường như là rất kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng, từ hơn một năm nay, ông thử một chiến lược ve vãn. Ông cố quyến rũ Donald Trump, một con người rất nhạy cảm đối với các cử chỉ thể hiện sự trìu mến, tôn trọng. Thế nhưng cho đến nay, chiến lược quyến rũ này không có tác dụng lắm, bởi vì Donald Trump chỉ chú trọng đến các lợi ích chính trị trong nước.
Thất bại này đã được nguyên thủ Pháp một phần công khai thừa nhận khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong bài diễn văn dài 45 phút bằng tiếng Anh. Tại đây, ông Macron cảnh báo, bỏ rơi thỏa thuận là đẩy Iran đi vào con đường chế tạo bom nguyên tử.
Nếu không phải là một hiệp định của tôi, đó là chiến lược chung của chúng tôi như đã được trình bày từ trước và tôi xin khẳng định với các vị là có sự phối hợp với các đối tác châu Âu. Ở đây tôi không nói đó là một ý tưởng tuyệt vời và tất cả mọi người cần ủng hộ. Tôi chỉ nói đơn giản, chúng ta có thể đề xuất gì khác. Tôi chỉ muốn tạo dựng những điều kiện, một khuôn khổ hợp lý cho phép tránh được những leo thang căng thẳng phi lý trong khu vực nếu như Hoa Kỳ quyết định rút ra khỏi hiệp định.
Dẫu sao vẫn còn một điều an ủi cho Tổng thống Pháp khi có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, bởi vì theo như giải thích của sử gia Maya Condon, chuyên nghiên cứu về Hoa Kỳ thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự, thì việc phát biểu trước Quốc hội Mỹ luôn là một vinh dự dành cho các nguyên thủ nước ngoài. Quốc hội Mỹ có quyền lực tách bạch với bộ máy chính quyền, đồng thời có một vai trò quan trọng ngay cả trong việc ra các quyết sách đối ngoại. Dẫu biết rằng chiến trường Syria vẫn dai dẳng từ 7 năm qua, nhưng chảo lửa Trung Đông này bỗng bùng lên dữ dội vào trung tuần tháng 4 vừa qua. Liên quân ba nước Anh, Pháp, Mỹ ngày thứ Bảy 14 tháng 4 đã quyết định khai hỏa đánh vào các vị trí, được cho là những cơ sở nghiên cứu và chế tạo vũ khí hóa học của Syria. Vẫn theo ông Corentin Celan trên đài RFI, thì đây là một đòn cảnh cáo dành cho Damas.
Điều này liên quan đến mức độ tin cậy đối với Tổng thống Donald Trump, nhất là khi vào hồi đầu tuần ông thông báo là sẽ bắn tên lửa. Thực vậy, Hoa Kỳ đã tấn công và đặc biệt là Donald Trump muốn tỏ ra không giống với Barack Obama và rằng ông sẽ bắt Syria phải tôn trọng làn danh đỏ. Donald Trump đã nói điều này và tối hôm qua ông đã nhắc lại rằng ông là một Tổng thống hành động để chứng tỏ sự khác biệt với Obama vì cựu Tổng thống Mỹ đã không biết cách làm cho Syria phải tôn trọng làn danh này.
Thông qua vụ tấn công này, Hoa Kỳ và Liên quân muốn gây áp lực với Nga, đồng minh lâu đời của Syria, theo như quan điểm của ông Clay Bruin, cựu ngoại giao người Mỹ với đài RFI.
Il faut avoir une stratégie qui se dirige plutôt vers le Kremlin.
Theo tôi, cần phải có một chiến lược nhắm tới Điện Kremlin, tạo áp lực mạnh hơn, trực diện hơn đối với Điện Kremlin. Cho đến lúc này, Hoa Kỳ và châu Âu mới chỉ đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào vài doanh nhân, nhưng không nhắm vào chính phủ Nga. Cần phải tiếp tục hành động và làm cho Putin hiểu được rằng ông ta sẽ phải hứng chịu các hậu quả vì những việc mà ông ta làm. Cho đến lúc này, tuy phương Tây tấn công Syria, nhưng không gây ra hậu quả gì đối với tác nhân chính trong hồ sơ này.
Il n'y a pas de conséquences pour l'acteur principal dans cette histoire.
Tuy nhiên, việc liên quân ba nước tiến hành đánh trừng phạt Syria cho thấy vai trò suy yếu của Liên Hiệp Quốc và các định chế đa phương. Ông Bertrand Badi, chuyên gia về quan hệ quốc tế, giáo sư trường Đại học Khoa học Chính trị, nhận xét.
Il est en train de se mettre en place un nouveau principe qui est quand même très préoccupant, qui consiste.
Hiện đã diễn ra việc áp dụng một nguyên tắc mới đáng quan ngại. Đó là việc sử dụng Hội đồng Bảo an như là một cách thức để chứng minh. Do bất đồng trực diện giữa các cường quốc chủ chốt và bất đồng này đã ngăn cản mọi sáng kiến của Hội đồng Bảo an. Điều này sẽ cho phép một phe ra tay can thiệp và áp đặt luật lệ của mình nhân danh cộng đồng quốc tế. Cái gọi là cộng đồng quốc tế này có thể có giá trị đạo đức, nhưng chắc chắn không hề có giá trị pháp lý. Đây là một tiền lệ tương đối lo ngại đối với tương lai quan hệ quốc tế. Đó là một sự biến thể đi chệch hướng của cơ chế đa phương.
Donc là il y a une dérive du multilatéralisme.
Tí Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao Chủ nhật với chủ đề Bóng đá Nga, lịch sử đậm màu chính trị dưới thời Xô Viết. Anh Vũ biên soạn với phần trình bày của thông tín viên Rogis Ronte tại Tbilisi.
Tạp chí thể thao.
Chỉ còn một tháng rưỡi nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh Cúp bóng đá thế giới 2018 sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tại nước Nga. Nga là nước có một nền bóng đá khá đặc biệt. Nếu tính từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, bóng đá Nga còn rất non trẻ. Nhưng môn bóng đá đã du nhập vào nước Nga được gần 150 năm. Lịch sử của bóng đá Nga đã bị cuốn vào những thăng trầm của biến động chính trị thời Xô Viết. Thông tín viên của RFI tại Tbilisi, Regis Jante đã viết một cuốn sách về lịch sử của bóng đá Nga mang tiêu đề Football, trái bóng tròn từ Stalin đến Putin. Sách được phát hành vào cuối tháng 5 này. Chương trình thể thao hôm nay xin giới thiệu cuộc trao đổi của Regis Jante về một góc lịch sử của bóng đá Nga với các đồng nghiệp bản pháp ngữ chương trình Chào Châu Âu, Bonjour Europe.
Xin chào thông tin viên Regis Jante. Có lẽ xin anh bắt đầu bằng sự có mặt đầu tiên của trái bóng tròn trên đất Nga. Bóng đá đã đến với nước Nga một cách ngẫu nhiên và không phải để dành cho người Nga, có đúng không ạ?
En effet, la Russie est immense, pas pratique pour organiser.
Quả thực nước Nga rộng mênh mông, không thuận tiện để tổ chức các giải vô địch. Hơn nữa, thời tiết ở Nga còn quá lạnh. Nhưng cũng giống như ở nhiều nơi khác, người Anh đã mang trái bóng tròn đến Nga trong những năm 1870 qua hải cảng Saint Petersburg. Môn bóng tròn này đã đổ bộ lên đất Nga. Ban đầu chỉ có người Anh là chơi môn túc cầu trên các mảnh sân xung quanh các nhà máy nơi họ đầu tư vào một nước Nga đang muốn khám phá công nghiệp hóa, chủ nghĩa tư bản, đô thị hóa và cả môn thể thao hiện đại nữa.
Vậy thì đến khi nào thì người Nga mới bắt đầu làm quen với trái bóng tròn?
Vâng, họ làm quen với bóng đá dần dần. Những câu lạc bộ rất là Anh được thành lập trong những năm 1890. Trong câu lạc bộ thể thao này, người ta chơi cả các môn khúc quân cầu trên băng, vật hay đua xe đạp. Về phía người Nga thì ban đầu, giới quý tộc là những người động đến trái bóng tròn đầu tiên, rồi đến dân nhà giàu, tầng lớp trung lưu mới nổi lên, như trong giới kế toán, kỹ sư, vân vân. Và như thế người ta thấy xuất hiện các giải vô địch của các dacha. Dacha là tên gọi của các nhà nghỉ ở nông thôn mà người Nga rất thích. Tiếp đó đến các giải vô địch ở các thành phố nằm bên các tuyến đường sắt mới mở. Khi đó vẫn còn chưa có giải vô địch quốc gia, phải đợi đến năm 1936 thì giải đấu này mới được lập ra. Rồi đến lượt giới thợ cũng có giải vô địch riêng của họ mà người ta vẫn gọi là giải hoang, bởi vì chính quyền của Nga Sao Hoàng vẫn dè chừng các cuộc tập hợp của dân chúng nên cấm các giải của thợ thuyền. Vì thế mà những người vô sản phải chơi bóng trên các mảnh đất bỏ hoang, trong sân của các khu nhà ở hay thậm chí cả trong khuôn viên nghĩa địa.
Niềm đam mê bóng đá của người Nga, nhất là tầng lớp bình dân thật ấn tượng, thế nhưng chính niềm đam mê đó đã bị chính trị hóa từ sau cuộc cách mạng vô sản 1917. Vậy đấu tranh giai cấp được đưa vào sân bóng Xô Viết như thế nào?
Gần là như thế, cho dù sau nhiều năm mọi người chơi bóng lẫn lộn với nhau, người ta có cảm giác đúng là niềm đam mê bóng đá đã thắng thế với những cầu thủ đầu tiên được khoác cho những huy danh, đôi khi bằng tiếng Anh, chẳng hạn như tiền đạo Evgeny Nikishin, được người ta gọi là Jack. Chính cái niềm đam mê dễ lây lan đó đã gây khó chịu cho những người Bolshevik sau cuộc cách mạng 1917. Bởi lẽ với họ, bóng đá là môn thể thao của tầng lớp tư sản, đối nghịch với ý thức hệ của họ. Đúng là vì lý do ý thức hệ, với họ bóng đá là môn thể thao hiện đại, là hoạt động tư sản sinh ra ở Anh mang những giá trị của đất nước đó. Các lãnh đạo đỏ ban đầu có ý đồ quảng bá một nhãn quan khác về thể thao sao cho phù hợp với ý thức hệ của họ. Thậm chí còn có cả những lý thuyết gia đã tưởng tượng ra rằng người ta có thể đánh giá thắng thua trong một trận đấu bóng đá theo một cách khác không phải là bằng tỷ số, chẳng hạn như bằng tiêu chí thẩm mỹ. Điều đó không bao giờ xảy ra. Trái lại, chính quyền Bolshevik đã bày ra vô số phương cách để áp đặt tư tưởng vào thể thao, trong đó có cái gọi là văn hóa thể chất của con người Xô Viết, tức là có tinh thần lý tưởng lành mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh.
Không chỉ bị nhồi nhét tính giai cấp, bóng đá Xô Viết còn là công cụ biểu hiện cuộc đấu tranh thắng thua chính trị giữa tư bản và cộng sản. Điều này có đúng không ạ?
Phong cách chơi bóng của các cầu thủ sau đó là điều gây khó chịu cho các nhà lãnh đạo thể thao đỏ. Trong những năm 1930, để chứng minh tính ưu việt của mô hình chính trị của mình, họ muốn đọ tài với các đội bóng châu Âu. Đó là các đội như Tiệp Khắc, Anh hay Pháp, như trong trận với đội Racing Club Paris ngày 1 tháng Giêng năm 1936. Ngày hôm đó trên sân Parc des Princes ở thủ đô Paris, để tránh bị hạ nhục, người Liên Xô đã lấy những cầu thủ giỏi nhất của các câu lạc bộ Spartak và Dynamo Moscow. Kết quả cũng không đến nỗi nào, chỉ thua có 2-1. Nhưng mỗi người trong đội bóng Xô Viết đều hiểu rằng để vượt lên chiến thắng được Racing hay các đội bóng Anh như Arsenal cần phải thay đổi lối chơi theo mô hình chiến thuật như kiểu đã từng giúp các đội bóng tư bản thành công.
Dưới chế độ Xô Viết, bóng đá để phục vụ chính trị. Vậy các cầu thủ thời đó có phải là cầu thủ chuyên nghiệp hay không?
Chính thức thì không có cầu thủ chuyên nghiệp, giai cấp vô sản, phải lao động. Đó là mệnh lệnh. Nhưng trên thực tế thì vẫn có các cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là những khi cần phải so tài với các đội bóng ở châu Âu. Thực ra các cầu thủ Liên Xô đã được chuyên nghiệp hóa từ rất sớm.
Trong lịch sử bóng đá Nga, người ta dành một vị trí trang trọng cho bốn anh em nhà Starostin. Họ được tôn vinh như là huyền thoại của bóng đá Nga, họ là những người khai thiên lập địa cho nền bóng đá Xô Viết, nhưng cũng chỉ vì bóng đá mà phải kết thúc sự nghiệp trong trại cải tạo.
Vâng, nói cho đúng hơn là bóng đá Liên Xô, họ là những người đã làm cho bóng đá phát triển, đó là điều ngược lại với ý chí của một bộ phận trong chính quyền Bolshevik. Phải nói là Nikolai, Alexander, Andrei, Piotr, trước tiên là những người đam mê điên cuồng môn thể thao mà họ đã phát hiện trong những năm 1910. Họ đi khắp Moscow những ngày chủ nhật để xem các trận bóng thời bấy giờ. Trước cách mạng, Nikolai Starostin, người anh cả, giờ được coi là huyền thoại của bóng đá Nga, đã lập ra các câu lạc bộ, thỏa thuận với dân du thủ du thực để có sân chơi bóng. Họ phải tự xoay sở để được chơi bóng. Nếu như có thể gọi anh em nhà Nikolai là cha đẻ của bóng đá Xô Viết, là bởi họ đã thành lập ra câu lạc bộ Spartak Moscow năm 1935. Đó vẫn luôn là câu lạc bộ lớn, niềm tự hào của Liên Xô. Câu lạc bộ Spartak đi vào huyền thoại còn là bởi danh tính của câu lạc bộ này đã trở thành biểu tượng cho một quan điểm nào đó về chính trị của chế độ Xô Viết. Tài năng của anh em nhà Starostin sau đó đã biến Spartak được gọi là đội bóng của nhân dân, nhưng đó chính lại là điều không làm hài lòng một số người trong cơ quan an ninh chính trị, đồng thời lại là người đỡ đầu cho Dynamo Moscow. Những năm 1930 và 1940 được đánh dấu bằng sự cạnh tranh gay gắt giữa Spartak và Dynamo. Phong cách chơi bóng của hai đội cũng hoàn toàn khác nhau. Spartak thì chơi ngẫu hứng hơn, Dynamo thì chơi máy móc. Cuộc cạnh tranh này trở nên đặc biệt trong bối cảnh các cuộc thanh trừng của Stalin. Nhiều cổ động viên của Spartak ủng hộ đội bóng này là muốn để bày tỏ sự phản đối chế độ công an trị mà Dynamo là hiện thân. Ủng hộ Spartak cũng là cách để kháng cự chính trị ở nhiều người. Năm 1942, anh em nhà Starostin đang dần trở thành những nhà lãnh đạo của Spartak. Họ là linh hồn của câu lạc bộ. Thế nhưng, Lavrenty Beria, cánh tay phải khét tiếng của Stalin, ông trùm mật vụ, bắt đầu cảm thấy Spartak quá được lòng dân. Thế là ông ta ra lệnh bắt bốn anh em nhà Starostin cho đi đầy ở trại cải tạo Gulag. Thế nhưng, chính bóng đá lại là thứ cứu rỗi họ. Sự nổi tiếng và tài năng của bốn anh em đã giúp họ được trại chỉ định làm huấn luyện viên của các đội bóng trong trại Gulag. Vì thế mà điều kiện sống của họ tương đối được ưu đãi trong 10 năm ở trại.
Vừa rồi là cuộc trao đổi với thông tấn viên Regis Jante xung quanh lịch sử đặc biệt của bóng đá Nga và Xô Viết, tác giả cuốn sách Football, trái bóng tròn từ Stalin đến Putin.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa Thanh Phương nói về điện ảnh Mông Cổ, dồi dào nhưng còn mong manh, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Liên hoan điện ảnh châu Á Vesoul lần thứ 24 diễn ra từ ngày 30 tháng Giêng đến 6 tháng 2 vừa qua đã chọn Mông Cổ là khách mời danh dự để công chúng ở liên hoan này có dịp khám phá một nền điện ảnh rất dồi dào nhưng lại ít được biết đến ở nước ngoài. Vì Mông Cổ từng là một nước chư hầu của Liên Xô cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi bộ phim dài đầu tiên trong lịch sử của nước này là do một đạo diễn người Nga, Ilya Trober, dàn dựng. Đó là bộ phim Đứa con trai của Mông Cổ. Nội dung phim dựa theo một truyện cổ của Mông Cổ và lần đầu tiên đời sống của dân du mục Chăn Cừu được đưa lên màn ảnh lớn. Đứa con trai của Mông Cổ đã là một trong 15 bộ phim được giới thiệu tại Liên hoan Vesoul, tiêu biểu cho nền điện ảnh Mông Cổ từ thập niên 1930 cho đến thập niên 1990. Để chọn ra 15 tác phẩm tiêu biểu đó, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan Vesoul, ông Bastian Berison, đã phải xem đến 236 trong tổng cộng khoảng 400 bộ phim hiện có của Mông Cổ, và đó cũng là lần đầu tiên mà ông khám phá nền điện ảnh của nước này.
J'étais ébahi parce que finalement j'ai découvert qu'il y a eu un cinéma en Mongolie dès 1935, qu'il y a eu quasi continuellement un cinéma depuis.
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì tôi đã tìm thấy một nền điện ảnh Mông Cổ liên tục tồn tại từ năm 1935, với trung bình 6 bộ phim ra mắt khán giả mỗi năm có chất lượng rất tốt. Tôi cũng khám phá Mông Cổ từng là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, không bị Nga chiếm đóng, mà là một nước chư hầu của Liên Xô. Họ đã tận dụng mối quan hệ gần gũi với Moscow để gửi các đạo diễn tương lai sang Nga, để họ được đào tạo theo trường phái Nga, mà theo tôi là một trong những trường phái điện ảnh xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là vào những năm 1930-1940. Do họ cũng được tiếp cận những phương tiện kỹ thuật rất dồi dào của Nga, cho nên Mông Cổ đã xây dựng được một nền điện ảnh trình độ cao từ những thập niên 1950-1960. Chính vì vậy mà tôi đã không biết phải chọn lựa như thế nào, vì có quá nhiều tuyệt tác được sản xuất từ thập niên 1950. Vẫn như mọi khi, đầu tiên chúng tôi để trái tim của mình tự chọn lựa. Bất kể đạo diễn là ai, phim được sản xuất năm nào, do ai thủ vai, trong ekip của chúng tôi, ai thấy thích phim nào thì cứ chọn phim nấy. Trong số 263 phim đã xem, tôi chọn ra khoảng 40 phim. Suy cho cùng, tôi thấy điện ảnh Mông Cổ vào thời trước năm 1992, tức là thời nhà nước bao cấp, lại thú vị hơn nhiều so với những phim được quay từ đó cho tới nay. Trong số 40 bộ phim được sàng lọc ban đầu, có khoảng 30 phim được quay vào thập niên 1930, nhưng cuối cùng tôi đã quyết định chuyển lựa những phim từ năm 1935 tới năm 1992. Tôi dự kiến là vài năm nữa, Liên hoan Vesoul sẽ dành một phần riêng cho các phim Mông Cổ từ năm 1992 cho tới ngày nay, vì tôi thấy thời kỳ này cũng có rất nhiều tác phẩm có giá trị. Sau đó, đến giai đoạn thứ hai, chúng tôi phải chọn lọc dựa theo chất lượng của bản phim để xem những phim nào có thể được chiếu trên màn ảnh lớn hay không. Tôi đã phải đến tận nơi để làm công việc đó.
Nguyên là một sử gia chuyên về Mông Cổ, cô Laura Nikolov, giám đốc Agence Française ở Ulaanbaatar, là người đích thân giúp ông Bastian Menezon một tay trong việc này.
Alors déjà en général, l'ambassade de France en Mongolie a décidé d'avoir comme un de ses axes prioritaires le soutien à la filière cinématographique mongole.
Nói chung, Đại sứ quán Pháp vẫn đóng góp cho nền điện ảnh Mông Cổ, và trong khuôn khổ liên hoan Vozun, chúng tôi hỗ trợ tài chính cho việc phục chế các cái bộ phim cũ của Mông Cổ, rồi giúp một tay cho giám đốc nghệ thuật của Vozun khi mà ông đến tận nơi để tuyển lựa phim và làm việc với các nhà chuyên môn của Mông Cổ. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ qua cái việc là đưa một đạo diễn Mông Cổ đến dự liên hoan Vozun. Phía Mông Cổ thì rất là vui mừng khi thấy 15 bộ phim của họ được chiếu lần đầu tiên tại Pháp và châu Âu. Những bộ phim đó phản ánh nền điện ảnh Mông Cổ thế kỷ 20. Đấy là những phim dành cho nhiều đối tượng, cho những người say mê điện ảnh, vì có những phim với chất lượng nghệ thuật rất cao. Thế rồi có những bộ phim thì dành cho những người muốn tìm hiểu về đất nước và lịch sử Mông Cổ qua những cái tác phẩm mà phản ánh những cái chuyển biến của quốc gia này trong thế kỷ 20, chẳng hạn như là việc thi hành chính sách hiện đại hóa vào thập niên 1950 khi Mông Cổ còn là chư hầu của Liên Xô, qua những cái bộ phim nói về đề tài y tế, tôn giáo, vân vân. Qua đó chúng ta cũng thấy rõ ảnh hưởng của Liên Xô vào thời bấy giờ.
Clairement oui, ça c'est vraiment marqué sur cette période dite de satellisation de la Mongolie.
Nhưng thời hoàng kim của điện ảnh Mông Cổ đã chấm dứt cùng với sự tan rã của Liên Xô, kéo theo sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Mông Cổ. Tuy không còn bị kiểm duyệt nữa, nhưng các nhà làm phim thời hậu cộng sản này không thể trông chờ vào chính phủ để có nguồn tài chính. Hiện nay Mông Cổ là một trong 10 quốc gia sản xuất phim hàng đầu châu Á, với khoảng 50 phim mới ra mắt khán giả mỗi năm. Thế nhưng nền công nghiệp điện ảnh của đất này vẫn còn rất mỏng manh và nhà nước cũng vẫn không giúp đỡ gì nhiều. Nữ đạo diễn Mông Cổ Bian Vasuren Dava, tác giả của các bộ phim như Hai con ngựa của Thành Cát Tư Hãn, thì gặp may mắn hơn vì bà hiện sống tại Đức, có nhiều điều kiện hơn các đồng nghiệp trong nước.
Миний анхны уран бүтээлүүд бол бас л мөн тийм замаар явсан. А тэгээд би 90-ийн оны сүүлээр би Германд
Khi bắt đầu sự nghiệp điện ảnh, khi còn ở Mông Cổ, dĩ nhiên là tôi đã gặp rất nhiều những khó khăn. Nhưng vào cuối thập niên 90, khi sang định cư tại Đức, thì tôi đã có thể quay các phim với nguồn hỗ trợ tài chính từ nhiều quỹ điện ảnh. Tôi quả là gặp may mắn hơn nhiều các đồng nghiệp ở trong nước. Có thể nói là tôi thuộc về một cái thế hệ đạo diễn Mông Cổ hoạt động rất tích cực. Có một hiện tượng rất đặc biệt là Mông Cổ chỉ có 3 triệu dân thôi, thế mà mỗi một năm quốc gia này lại sản xuất ra khoảng 50 bộ phim. Nhưng vẫn phải nghĩ đến tương lai, các đạo diễn Mông Cổ phải có những cái trao đổi với bên ngoài, họ phải có dịp để được đi ra ngoại quốc, phải được tham gia vào những cái liên hoan quốc tế. Tôi nghĩ rằng việc giới thiệu các cái phim Mông Cổ tại Pháp lần này đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cái tiến trình đó.
Bà Ansh Gaja Jansran, đại diện của Tổ chức Phát triển Điện ảnh Mông Cổ, có mặt tại Liên hoan Vozun, thì tỏ ý mong muốn là nhà nước Mông Cổ dành một khoản ngân sách cho nền điện ảnh của nước này.
So before that we had a great support with the government. But nowadays, yes, we are...
Trước thời điểm đó, ngành điện ảnh vẫn được nhà nước hỗ trợ tài chính rất nhiều, nhưng nay đúng là các đạo diễn Mông Cổ gặp nhiều khó khăn trong cái việc làm phim. Chính vì vậy mà nhiều tổ chức đã được thành lập để hỗ trợ cho cái việc phát triển bền vững nền điện ảnh Mông Cổ. Riêng tổ chức Mongol Film Development Foundation của chúng tôi thì đang nỗ lực quảng bá phim ảnh ra toàn thế giới và tạo điều kiện cho những cái cuộc trao đổi với quốc tế. Hiện có nhiều dự án phim, nhưng một số phim không thể được thực hiện do thiếu ngân sách. Một số các đạo diễn vì quá say mê nên đã phải cầm cố nhà cửa để có tiền mà làm phim. Chúng tôi thật sự hy vọng là chính phủ Mông Cổ hiểu ra cái vấn đề này và sẽ dành ra một cái khoản ngân sách hàng năm ít ra là để tài trợ cho cái việc thực hiện các cái phim lịch sử của Mông Cổ.
For the making even at least for the historical movie of Mongolia.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bình Nhưỡng mời chuyên gia chứng kiến việc đóng cửa cơ sở thử hạt nhân. Chuyên gia Trung Quốc mang bản đồ cổ 1951 bảo vệ đường chính đoạn trên Biển Đông. Châu Âu tăng gần 20 tỷ euro ngân sách hợp tác quốc phòng. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thụy My, tạp chí Việt Nam tuần này do Thu Hằng thực hiện sẽ nói về đề tài Việt Nam City chặn dừng chân sang Anh của di dân Việt Nam ở Entre tại Pháp. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, người đã tham gia soạn thảo báo cáo Đường đến nước Anh năm 2017 của Hiệp hội Foster Dazin. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Rajina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.